Thưa quý mục sư và bạn chị em, trong qua thánh đường cũng như thờ phượng Chúa trực tuyến từ xa trong buổi sáng hôm nay, tôi thấy hội chúng tiếng Việt sáng hôm nay có nhiều phụ huynh, nhất là phụ huynh có con em trong tuổi thiếu nhi. Khi mà tuổi thiếu nhi mà tôn vinh Chúa là phụ huynh có mặt đông lắm để quay phim và chụp hình giữ kỷ niệm, đó cũng là điều tốt. Chương 7 của Ezra là một chương mà con dân Chúa thành phần lãnh đạo từ mục sư đến chấp sự trưởng lão đều rất thích học. Cá nhân tôi đọc đi đọc lại và rất thích chương 7 này. Bởi vì chương 7 này nói về người lãnh đạo. Một người lãnh đạo rất là gương mẫu, người lãnh đạo tin kính. Trong tiếng Anh gọi là godly leaders. Cái chữ tin kính là godly. Một người có lòng kính sợ Chúa và được Chúa dùng để dẫn dắt dân sự của Ngài. Chúng ta định nghĩa như thế nào về người lãnh đạo và có những tiêu chuẩn gì, những đặc điểm gì, những đặc tính nào để chúng ta trân quý một người lãnh đạo? Thì tôi sưu tầm những hình ảnh này và tôi thấy câu này rất là đặc biệt, rất là phù hợp ở trong chương 7, A Great Leader Creates More Leaders. Có nghĩa là người lãnh đạo tạo thêm nhiều người lãnh đạo. Mà mục sư John Maxwell, nổi tiếng về mục sư trang bị người lãnh đạo đó, ông viết rất nhiều sách và ông định nghĩa lãnh đạo vỏn vẹn có mấy chữ: lãnh đạo là gây ảnh hưởng. Leadership is influence. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà ảnh hưởng tốt chứ không phải là ảnh hưởng xấu. Vì thế chúng ta thấy ở trong chỗ này, vai trò của Ezra là gây ảnh hưởng và tạo thêm có nhiều người lãnh đạo khác. Và chúng ta thấy cái chữ godly character là đặc điểm của người lãnh đạo tin kính đó, gồm có can đảm, khiêm nhường, hiền lành, mạnh dạn, rộng rãi, kiên nhẫn, đáng tin cậy, thành thật, chu đáo, trung tín, thận trọng và có trách nhiệm. Chúng ta đều đồng ý mình ở trong vai trò lãnh đạo phải có những cái điều này, phải có những cái chữ này, và những cái chữ đó đều ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Một lần nữa chúng ta hãy để ý đến Gia Phả. Sau các việc ấy dưới triều Ác-ta-xét-xe vua Ba Tư, con Ezra là con trai Seraya, Seraya con trai Asaria, Asaria con trai Hinkia, Hinkia con trai Salum, Salum con trai của Sa-đốc, Sa-đốc con trai của Ahitub, Ahitub con trai của Amaria, Amaria con trai của Asaria, Asaria con trai của Merayot, Merayot con trai của Sehahiya, Sehahiya con trai của Uzi, Uzi con trai của Buki, Buki con trai của Abishua, Abishua con trai của Phinea, Phinea con trai của Eleasa, Eleasa con trai của Aaron, là thầy tế lễ đầu tiên. Tôi ngừng ở đây. Tại sao Ezra lại nêu ra một cách chi tiết những điều này? Chúng ta phải trở lại cái bối cảnh văn hóa của người Do Thái rất trân quý gia đình. Và xa Ezra đây đó rất hãnh diện, mình là một cái thế hệ tiếp nối của Aaron. Nếu chúng ta đếm ngược lại đó thì có tất cả 17 thế hệ mà Ezra là người trong cái thế hệ thứ 17. Cho nên sách này do Ezra viết. Và chính ông cũng để là chính ông Ezra này từ Babylon trở về. Ông là một học giả am hiểu luật pháp Môi-se mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã truyền dạy. Nhờ tay của Đức Giê-hô-va giúp đỡ nên vua chấp thuận mọi điều ông thỉnh cầu. Nhưng mà chúng ta thấy cái tầm quan trọng của một gia đình. Và nhất là gia đình thầy tế lễ, gia đình được Chúa chọn trong một chi phái gọi là Lê-vi và bắt đầu từ A-rôn. Cho nên chúng ta thấy chỗ này là chỗ Ezra muốn cho dân sự của Chúa lúc bây giờ, và chúng ta ngày hôm nay biết rằng đó, ông xuất thân từ một gia đình như vậy, được sự trang bị như vậy. Không phải ngẫu nhiên tình cờ là ông trở thành một thầy tế lễ đâu, mà được đào tạo, được huấn luyện từ đời này qua đời kia và trở lại cái người ông tổ của ông đó là Aaron. Rất đặc biệt. Cho nên có bao giờ bạn cho em suy nghĩ đến cái gia phả họ của mình không? Rồi xem thử đời thứ mười mấy đó, người đó tên gì không? Thí dụ là họ Lê, ông nội, ông cố, ông cố cố, ông sơ, ông tổ như vậy. Tên gì vậy? Có bao giờ để ý không? Nhiều người không để ý nha. Phải để ý. Dạ. Và đây Ezra rất hãnh diện, mình là thế hệ thứ 17 trong một cái chi phái Lê-vi như vậy. Rồi, chúng ta đọc tiếp. Vào năm thứ 7 đời vua Ác-ta-xét-xe, có một số người Israel gồm các thầy tế lễ, người Lê-vi, các ca sĩ, những người gác cổng và những người phục vụ đền thờ cùng ông trở lên Jerusalem. Tháng 5, năm thứ 7 đời vua ấy, Ezra đến thành Jerusalem. Ông khởi hành từ Babylon vào ngày mùng 1 tháng Giêng và nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ, ông đã đến Jerusalem vào ngày mùng 1 tháng 4 năm sau đó. Vì Ezra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, tuân giữ và dạy dỗ cho dân Israel biết luật pháp và các quy định. Chúng ta để câu 10, cũng là câu ghi nhớ, hay còn gọi là câu gốc. Mà anh chị em có thể nghe tôi giải thích nhiều điều ở trong bố cục 3 điều ở trong câu 10 này. Những chữ có thể ghi nhớ, mang về nhà để nghiên cứu, suy nghĩ thêm đó, là chuyên tâm. Chữ thứ nhất, chữ thứ nhì là tuân giữ. Và chữ thứ ba là truyền dạy. Chuyên tâm, tuân giữ và truyền dạy. Và chúng ta sẽ cùng nhau học. Chuyên tâm nghiên cứu lời Chúa. Vì Ezra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, tuân giữ và dạy cho dân Israel biết luật pháp và các quy định. Khi nói cái chữ chuyên tâm ở đây trong bản truyền thống hiệu đính, thì muốn nhắc đến một người nào đó đam mê một cái điều mà mình đang đeo đuổi, một cái khải tượng, một cái kế hoạch, một cái ước mơ, có sự đam mê trong đó. Thường thường khi ai đó có cái sự đam mê và có một cái desire, có một cái passion cho cái việc nào đó, thì người đó rất dễ thành công. Vì họ đang đeo đuổi với cái trái tim đam mê của họ. Còn nếu làm cho có, thì rất dễ rơi vào tình trạng làm nửa vời và tới đâu hay tới đó. Cái chữ đam mê, cái chữ say mê, nó nói đến cái tâm trí mà kết hợp với trái tim ở trong đó. Nhưng mà Ezra đây không phải chỉ có tâm trí, trái tim, mà có cả con người của ông, kết hợp cả con người của ông để làm công việc này. Chuyên tâm. Khi nói đến cái chữ nghiên cứu lời Chúa một cách chuyên tâm thì thường là chỉ có mục sư thôi. Rồi cái người kế đến mà để chuyên tâm nghiên cứu là những người dạy Kinh Thánh lớp truyền Chủ Nhật, phải không? Rồi hướng dẫn nhóm nhỏ. Rồi những người lo những cái mục vụ mà liên hệ đến chia sẻ lời Chúa, mới nghiên cứu lời Chúa. Nhưng mà chúng ta để ý, Kinh Thánh dạy chúng ta đó, chuyên tâm nghiên cứu lời Chúa đó, là dành cho tất cả mọi người nha. Mọi người muốn được tăng trưởng đời sống tâm linh phải chuyên tâm nghiên cứu lời Chúa. Mình ngày hôm nay chúng ta dành thì giờ rất nhiều, rất có sự bận rộn, muốn bận rộn, nhưng không phải làm việc này. Làm cái việc khác. Làm sao để được phát tài, phát lộc, có nhiều tiền, để hưu sớm, vân vân. Mình chuyên tâm làm những cái chuyện đó. Một câu chuyện tôi đọc, một vị mục sư kể rằng người tín hữu này luôn luôn suy nghĩ vấn đề làm ăn, business. Cho nên đến một lúc anh bị khủng hoảng tinh thần. Anh bị khủng hoảng tinh thần cho nên người nhà sợ quá, đưa anh gặp bệnh, đưa vào bệnh viện gặp bác sĩ. Bác sĩ nói là nên cho anh ấy đi vacation. Anh đã quá mệt mỏi tâm trí bởi vì anh suy nghĩ cái chuyện làm ăn không à. Mà chuyện làm ăn của anh á là làm sao để có thể mua nhiều con vật để mà đem vào một cái nông trại, để rồi phát huy và làm khuếch trương cái nông trại. Rồi khi nó ổn định sang cái nông trại rồi bắt đầu làm một cái nông trại mới, gọi là những cái farm á. Thì người này đến du lịch một cái vùng đó, và khi check in hotel rồi đó, thì giờ rảnh rỗi hỏi những người làm việc ở đó, ở đây có ai bán những con thú vật không? Hỏi chi vậy? Để tôi mua để mà làm nông trại. Thì mọi người lắc đầu, đã đi nghỉ ngơi rồi. Đã đi nghỉ ngơi rồi, bác sĩ khuyên là đừng có suy nghĩ chuyện đó nữa. Mà anh này hình như là anh chỉ chú tâm cái việc đó mà thôi. Anh muốn mua những con vật, rồi anh xây làm nông trại, rồi anh muốn khuếch trương tiếp tục. Kể cả đi nghỉ hè, anh cũng chú tâm việc đó. Mà chăm theo, có nhiều người khi họ chú tâm, không cách nào để có thể lấy khỏi cái tư tưởng tâm trí của họ được. Vì thế không dễ đâu quý bạn chị em. Khi say mê, đam mê một vật nào đó, một việc nào đó, mà nếu chúng ta không biết quân bình cân bằng trong đời sống thì cũng rất khó. Mà đời sống tâm linh con dân Chúa là Chúa muốn phải là thứ tự hàng đầu, ưu tiên hàng đầu. Như vậy, Kinh Thánh ở trong Thi-mô-thê nhất chương 4 câu 12-16 dạy tất cả mọi người như thế nào? Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Con hãy chú trọng đến việc đọc kinh thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến. Đừng sao lãng ân tứ trong con, là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. Hãy thực hành và chú tâm vào những việc này. Chúng ta để chị chú tâm nha, để mọi người thấy sự tiến bộ của con. Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con, phải kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con đều được cứu. Như vậy những chữ mà chúng ta thấy đây, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở một người lãnh đạo trẻ tuổi Timôthê là hãy chú trọng, rồi hãy chú tâm, rồi hãy cẩn trọng những cái điều đó. Vì nếu không á, cái tư tưởng dễ suy nghĩ mông lung, rồi không tập trung, quên cái sự kêu gọi, rồi làm những cái việc khác rất dễ. Và tôi cũng thích cái câu kinh thánh này nữa, cũng ở trong Timôthê đó: hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý. Hãy tránh những lời nhảm nhí phàm tục, vì những kẻ ăn nói như thế sẽ càng ngày càng tiến sâu vào con đường không tin kính. Nhưng cái chỗ này đó, đi ngược lại với cái chữ là người lãnh đạo tin kính, godly leaders. Nếu mà tiếp tục nói những cái chuyện nhảm nhí phàm tục, sống như những người chưa có đức tin đó, thì đi vào con đường không tin kính. Và lời nói của họ như chứng hoại thư lây lan. Trong số đó có Hymenê và Philet. Như vậy hội thánh Ephesus đã có hai nhân vật này rồi, là con dân Chúa nhưng mà không tập tành đời sống tin kính, mà đi lệch hướng, tập tành cái con đường không tin kính. Tên những người đó là Hymenê và Philet. Họ đi chệch khỏi chân lý khi nói rằng sự sống lại đã qua rồi. Họ làm đảo lộn đức tin của một số người. Họ đã làm sai mà họ còn kéo theo một số người làm sai theo họ nữa. Đã có xảy ra trong hội thánh của Chúa, hội thánh Ephesus. Chuyên tâm, chú tâm, cẩn trọng là những điều chúng ta được sự nhắc nhở tại đây. Và Ezra đã hết lòng thực hành điều đó, kể cả Timôthê là một sự trẻ tuổi cũng hết lòng làm điều đó. Có một cái chữ trong tiếng Việt của mình, thay vì chú tâm thì nó là phân tâm. Phân tâm là bị chi phối. Thì câu chuyện về tay thi nước Việt đó, có một cái câu là chim sa cá lặng. Thì đầu tiên người ta nghe cái chữ chim sa cá lặng, người ta cứ tưởng là cái con chim này nó như con nhạn, nó bay xuống rồi nó ăn con cá thôi. Nó nhìn thấy cá rồi nó có thể là lấy cái mỏ của nó hoặc lấy một con cá rồi nó bay lên rồi chim sa mà. Cá nó thấy cái bóng của con chim như vậy, nó hoảng hồn, nó bỏ chạy, nó bơi chỗ khác. Nhưng không phải, cái ý không phải như vậy. Chim sa cá lặng. Đây trở lại cái thời chiến quốc tứ đại mỹ nhân. Trong tứ đại mỹ nhân đó, người ta khen ngợi Tây Thi nước Việt, không phải nước Việt Nam. Có nhiều người nói Tây Thi là nước Việt Nam mình, không phải đâu. Đây là thời chiến quốc, thời Xuân Thu. Và Tây Thi đó, có một cái nét đẹp tuyệt vời. Đến nỗi mà khi mà nàng nhìn xuống cái bóng của cái khuôn mặt nhìn xuống nước đó, thì mấy con cá nó nhìn, nó thẹn thùng, nó chìm xuống. Cho nên là nó lặn sâu xuống nữa, bởi nó thấy cô đẹp quá đi. Nó mắc cỡ là nó lặn sâu, gọi chim sa. Ở chỗ này là trầm ngư đó nha, tại thì nhưng mà chiêu quân đó, cái chỗ chiêu quân này cũng đặc biệt là vương chiêu quân, cổ đi ở ngoài đường thôi, cổ cỡ ngựa thôi đó, mà cái sắc đẹp của cổ mà đến đây con nhạn, con chim trời nó nhìn xuống á, nó đang bay như vậy nè, mà nó nhìn cái sắc đẹp của cổ làm sao, nó không, nó dừng cái cánh, nó không bay nữa, rồi sao nó xà nó rớt xuống đất lạc nhạc là vậy đó. Tuy nhiên là nó không tập trung, bay thì cứ bay đi, bổ cánh nó không làm điều đó, nó nhìn rồi nó rớt xuống đất luôn. Điêu thuyền là sao? Bế nguyệt. Thì ở đây một chỗ này muốn nói rằng đó, điêu thuyền cũng là một mỹ nhân rất là đẹp, đã làm cho Đổng Trác như là mê mẩn mà bỏ việc triều chính, rồi cuối cùng là đất nước bị lật đổ đó. Thì ở chỗ này muốn nói rằng là trăng nó cũng phải giấu mình bởi vì cái nét đẹp của điêu thuyền. Bế nguyệt. Rồi Dương Quý Phi là tu hoa. Hoa cũng phải xấu hổ bởi vì nhìn thấy cái vẻ đẹp của Dương Quý Phi. Không mô tả dữ dội như vậy, không biết có thật hay không. Tây Thi, chiêu quân, điêu thuyền, Quý Phi. Làm cho cái thời lúc bấy giờ đó là những nhân vật lãnh đạo bị phân tâm luôn. Thay vì chú tâm. Thì cái hình ảnh này nhắc nhở chúng ta phải tập trung mà chứ. Ma quỷ nó có nhiều cách để nó làm cho con dân Chúa bị phân tâm. Khi tôi học về Chúa ở New Orleans, lái xe 1 tiếng 15 phút qua Biloxi. Biloxi có một con đường rất là đẹp, và một bên là nhà, bên là bờ biển và con đường như vậy. Thì mục sư quản nhiệm mà tại đó đó nói với tôi rằng mục sư Phúc có biết đó, ông qua đây ông lái xe ông khen nó đẹp, nhưng mà mùa hè là tai nạn nhiều. Con đường này là con đường có nhiều tai nạn xe trong mùa hè. Lý do, những chàng trai trẻ đang lái xe không chịu tập trung nhìn phía trước, mà nhìn những cô gái mặc đồ tắm đi tản bộ ở bên đường, cho nên nó đụng vô xe trước. Và cứ vậy thôi. Bị lái xe con đường này qua lại ha, như vậy. Rồi cái con đường này tản bộ, rồi bên kia là cái bờ biển tắm. Mấy cô nó cứ mặc đồ đẹp, bikini, rồi cứ đi tới đi lui, rồi mấy anh này nó không tập trung, không nhìn trước. Nhìn như vậy ha, đụng. Và cứ tai nạn xảy ra mùa hè rất nhiều. Và ông nói và ông cười. Khi không chú tâm mà lúc bị phân tâm sẽ gây tai nạn. Tai nạn cho mình, tai nạn cho gia đình, tai nạn cho hội thánh, tai nạn cho cộng đồng, tai nạn cho quốc gia. Có một nhân vật mà tôi để ý rất đặc biệt. Anh Nick và cô Kenny Vujicic là một người gốc ở Đông Âu, qua định cư ở Úc Châu, rồi bây giờ là định cư ở tại Nam Cali, vùng Los Angeles. Rất đặc biệt bởi vì khi anh sanh ra nó bị bệnh cho nên không có đôi tay, cái cánh tay là không có, chân cũng không có, không có. Nhưng mà rồi anh yêu mến Chúa, gia đình yêu mến Chúa, anh chỉ chuyên tâm học lời Chúa, anh có lời Chúa. Trong một cái lần diễn thuyết tại Dallas này, anh quen cô bạn gái, cô đã cảm động. Cô đã học y tá, vì trong cái ngành y tá cho nên nhìn thấy cái cơ thể của anh cảm động. Và khi anh cầu hôn, cổ đầu tiên không chịu, sau đó cổ gật đầu. Bây giờ họ có 4 đứa con. Anh thấy không? 2 đứa trai, 2 đứa gái sanh đôi, và chúng nó khỏe mạnh, không bị tật nguyền. Thì anh chia sẻ như vậy. Có 4 đứa con nhỏ như vậy, tôi mới thương vợ tôi nhiều, bởi vì cô ta lo hết mọi sự. Có lúc tôi thấy con nó khóc, nó cần giúp đỡ, tôi không làm gì được. Tôi không có chân để đi đến, tôi không có tay để có thể giúp. Tôi không làm gì được mà tôi tức, và tôi cũng khóc. Tại sao tôi không giúp cho gia đình của tôi, vợ tôi để chăm sóc con được? Tôi không làm được điều đó. Nhưng mà điều tôi có thể làm, giảng dạy lời Chúa. Hay vậy. Cho nên một người đã viết và bình luận về anh Nick như vậy. Anh không có một cái thân thể đầy đủ như mọi người, nhưng điều anh có là một cái trái tim, có lời Chúa và có sự quan tâm đến những linh hồn hư mất. Cho nên những bài diễn thuyết của anh đó là đụng đến những người khuyết tật rất nhiều, vì họ cụt một cánh tay, họ thấy thôi đời mình xong rồi, cụt cái cánh tay thứ nhì thấy xong rồi, nhưng mà nhìn thấy anh đó thấy là tứ chi đi mất hết rồi, vẫn sống được, có vợ, có 4 con. Nhờ vào một việc duy nhất anh có thể làm khác hơn chúng ta là chuyên tâm phục vụ Chúa. Người ta mô tả anh đó, một là ở nhà, hai là đi diễn thuyết. Công việc anh chỉ có 2 thứ. Một là ở nhà, 2 đi diễn thuyết. Mà đi diễn thuyết đương nhiên có người phụ giúp, để mà anh có một cái ghế đặc biệt, có một chiếc xe, rồi ngồi trong một vị trí. Thưa mọi chị em, đôi khi chúng ta có đầy đủ tướng chi, cho nên mình bị phân tâm. Mình không có chuyên tâm như anh Nick được. Anh chỉ còn có một cái trái tim, mà anh muốn là trái tim đó yêu Chúa và phục vụ Chúa. Chứ nếu mà anh Nick này, anh đầy đủ tứ chi, có thể cũng dễ bị phân tâm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có một người vợ cũng chuyên tâm, động viên, ủng hộ để anh hoàn tất cái trái tim anh muốn hầu việc Chúa. Ma-thi-ơ chương 19 câu 26 nhắc nhở, với Đức Chúa Trời, mọi việc đều được cả. Cảm ơn Chúa. Điểm thứ hai chúng ta học ở đây là tuân giữ luật pháp Chúa. Vì Ezra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, tuân giữ và dạy cho dân Israel biết luật pháp và các quy định. Tuân giữ, hay nói cách khác là làm theo thôi. Tuân giữ. Đây là điều thách thức cho con dân Chúa. Chúng ta có thể đồng ý là chúng ta học lời Chúa khá nhiều trong tuần, cuối tuần và ngày Chủ nhật. Nhưng mà cái phần còn lại là làm theo, tuân giữ, thiếu sót. Tuân giữ có nghĩa là làm theo, có nghĩa là thực hành. Và trở lại thì chúng ta để ý là có một người, một nhân vật bắt đầu rất tốt nhưng kết thúc rất tệ. Đó là Saul, là vua của dân Israel, vị vua đầu tiên. Thì cái tệ của ông là gì? Bởi vì ông không vâng lời. Ở trong Samuel nhất chương 15 câu 22 chép, Samuel nói với Saul đó, Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế. Bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mở chiên địch. Ngày xưa, khi dân sự của Chúa ở trong một cái tình huống là nan giải, khó xử, không biết nên ra trận hay ở nhà, không biết nên giải quyết ra sao, họ thường hay cầu vấn Đức Giê-hô-va. Mà cầu vấn phải có tiên tri, dân của lễ. Mà ở đây, Samuel có hẹn để gặp vua Saul và dân sự của Chúa, nhưng mà Samuel đến trễ. Cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt. Có thể là tiên tri Samuel cố tình đến trễ để thử xem phản ứng giải quyết của Samuel, của vua Saul như thế nào. Vua Saul bắt đầu thấy lòng dân sự bắt đầu nản mệt mỏi, không biết ra sao. Ông nói thôi, để ta dân của lễ. Và điều này Chúa không đẹp lòng. Như đã có lần tôi giải thích trong bàn cho em, là vua Ô-xia là một vua rất tài giỏi, cai trị 52 năm. Trung bình là các vị vua cai trị 40 năm thôi, 52 năm. Nhưng mà trong cái giai đoạn từ 40 đến 52 đó, ông phạm tội. Ông phạm tội là ông tự dâng của tế lễ. Và cái điều đó không là cái công việc của mình, của ông, mà ông tự làm. Bởi vì ông nghĩ rằng ông là một vị vua, ông có thể làm điều đó thì không được. Cho cái chỗ này là Chúa không đẹp lòng. Rồi cái lỗi thứ nhì của vua Saul đó là thay vì đánh cái trận với dân Amalek á, là tiêu diệt hết, Chúa muốn là tiêu diệt hết, mà vua Saul sai các tướng lãnh, binh lính của mình á, hãy giữ những con vật tốt để đem về, gọi là chiến lợi phẩm, và còn dung thứ ông vua Amalek là Agan không chịu giết. Khi tiên tri Samuel đến, tiên tri đã nổi giận. Và cuối cùng là chính tiên tri Samuel đã giết vua Aga đó. Bởi vì lời của Chúa dạy là phải tuân theo một cách triệt để. Như vậy, cho dù có làm cái điều là dân của lễ mà không bày tỏ cái sự vâng lời Chúa thì cũng vô ích mà thôi. Vô ích. Vâng lời Chúa ở trong thời Tân Ước thì chúng ta học từ các sứ đồ, trong đó có Phi-rơ. Ở trong công vụ chương 5 câu 29, Phi-rơ và các sứ đồ trả lời: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên phải Ngài làm vua và cứu Chúa để ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Chính chúng tôi là những nhân chứng cho các việc ấy cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài. Công vụ chương 5 câu 29. 30 và 31. Chúng ta để những chữ mà tôi gạch hàng là thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Như vậy phải so sánh giữa người và Chúa và phải vâng lời Chúa. Đó lý do vì sao chúng ta thấy trong lịch sử của Cơ Đốc giáo, trong cái thời bị bắt bớ vì niềm tin nơi Chúa Giê-xu đó, con dân Chúa chấp nhận cái chết, vâng lời Chúa, chứ không có phục tùng theo đế quốc La Mã hay những người theo thuyết vô thần chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên phải Ngài làm vua và cứu Chúa để ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Câu đó cho biết rằng con người là một tội nhân, bây giờ nhận được cái sự tha thứ tội của Chúa thì phải sống xứng đáng với cái sự kêu gọi của Chúa, phải vâng lời Chúa một cách trọn vẹn. Có một người đã gửi cho tôi xem cái giống như là cái hóa cái ghi xếp, cái hóa đơn hay là cái bill đó để mình mua một vật gì đó đó, thì giải thích trong ý nghĩa thuộc linh như vậy: cái tội lỗi đã được trả rồi, sự xấu hổ được trả rồi, sự đau khổ được trả, được thanh toán, làm lỗi quá khứ được thanh toán, bị từ chối, bị cô đơn cũng đã được thanh toán, nô lệ tội lỗi được thanh toán, và tâm linh hư mất cũng đã được thanh toán. Ai thanh toán cho? Chúa Giê-xu. Có một bài hát là Jesus pay it all. Chúa trả xong hết tội cho con người của chúng ta. Cho nên câu Kinh Thánh mà chúng ta được sự nhắc nhở ở dưới là Roma chương 6 câu 23 đó, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Trong Đức Chúa Christ, Chúa chúng ta. Cảm ơn Chúa về điều đó. Vì cảm nhận được cái sự trả hết mọi sự, mọi thứ của Chúa Jesus ở trong đời sống của mình, thì phải biết ơn Chúa và sống một đời sống có ý nghĩa và làm sáng danh Chúa. Và hình ảnh này nhắc nhở con người của chúng ta. Có những người lãnh đạo tôn giáo mà người ta cũng đi theo ở trên thế gian này. Thì Hồi giáo có vị tiên tri sau cùng mà người Hồi giáo họ rất ngưỡng mộ. Mohammed đã nói: tôi không biết mục đích của cuộc đời là gì. Bên Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni đã nói: hãy tìm kiếm chân lý. Ở trong Khổng giáo, Khổng Tử đã nói: ta không phải là đường đi. Nhưng mà trong Cơ Đốc giáo, lời của Chúa, Chúa Giêsu của chúng ta phán: ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Như vậy chỗ này nhắc nhở chúng ta, Chúa Jesus Christ mà chúng ta đang tin với hết lòng tin của mình, với cả đời sống của mình, là Đấng duy nhất đã sống lại từ cõi chết. Và Ngài hiện đang sống. Còn những nhân vật kia tiếp tục nằm ở trong ngôi mộ trống, ngôi mộ của họ, mà không có ai thấy, phát hiện sự sống lại của họ. Cho nên chúng ta hãy để ý điều đó để chúng ta cảm ơn Chúa. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6 nói đến câu Kinh Thánh đó: ta đã đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Thứ ba này tôi sẽ bắt đầu lớp ngũ kinh. Và trong lớp ngũ kinh tôi sẽ giải thích rất nhiều về sự kết hợp của ba tôn giáo lớn, đó là Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Và chúng ta biết rằng cả ba tôn giáo này đã có cùng một nguồn gốc. Cho nên cẩn thận trong cái lời nói đối với nhau và cư xử với nhau, bởi vì có cùng nguồn gốc. Cả ba tôn giáo này có cùng một nguồn gốc là trở lại cựu ước từ Abraham. Từ Abraham thì bên Hồi giáo đó có Ismael, Do Thái giáo có Isaac. Và từ dòng dõi Abraham thì có chi phái Juda, rồi David, rồi Chúa Giêsu được sinh ra, thì có Cơ Đốc giáo của chúng ta. Cho nên trong ba cái tôn giáo lớn này đó, nếu nói về cũ đó, Do Thái giáo là cũ nhất, Hồi giáo là mới, Cơ Đốc giáo là cũ thứ nhì. Và ngày hôm nay người ta thường thích cái mới, đón nhận cái mới hơn là cái cũ. Cơ Đốc giáo chúng ta có một bài hát: thập tự xưa sừng sững cao, phải không? Chúng ta nhớ lại cũ, nhớ lại cái xưa, nhưng nó quan trọng lắm. Nhưng mà anh Hồi giáo thì anh để ý cái mới, và anh nói rằng anh không phủ nhận Abraham, không phủ nhận Môi-se, bởi vì Abraham cũng là tổ đức tin của họ, Môi-se cũng là vị lãnh đạo. Không phủ nhận Chúa Giêsu, cũng đồng ý rằng Chúa Giêsu là một vị tiên tri, nhưng mà cho rằng Mohammed mới là một vị tiên tri sau cùng, mới nhất, sau cùng, quan trọng nhất. Cho nên cứ xung đột với nhau. Chúng ta biết rằng nếu mà đem áp dụng tuân giữ lời Chúa đó, thì trong ba nhóm này đó, mỗi nhóm có cái sự tuân giữ khác nhau. Tôi thí dụ, Hồi giáo thì dạy rằng mỗi một người tín hữu của họ phải dâng 2.5%. Do Thái giáo dạy phải dâng 10% những tiền bạc của cải cho Chúa. Còn Cơ Đốc giáo thì chúng ta nếu áp dụng trong thời Tân Ước thì không phải là 10%, mà chúng ta dâng một cách vui lòng và 100%. Giống như David đã thưa với Chúa: mọi vật chúng tôi có đều là đến từ Chúa, là của Chúa mà thôi. Trên Cơ Đốc giáo khó hơn rất nhiều, khó hơn Hồi giáo, khó hơn Do Thái giáo. Nói về cầu nguyện, Do Thái giáo cầu nguyện một ngày 3 lần, giống như Daniel, đủ rồi. Hồi giáo cầu nguyện một ngày 5 lần, 5 lần các bạn chị em. Còn Cơ Đốc giáo cầu nguyện mỗi ngày mấy lần? Kinh Thánh dùng cái từ gì? Thường xuyên. Thường xuyên. Như vậy là hơn nữa rồi. Dạ vâng. là khó rồi ha. Mình thấy dân 100% là khó rồi đó, là thường xuyên là khó rồi. Còn một cái khó nữa, để ý. Trong luật Do Thái đó, luật pháp đó, nếu mà phạm tội ngoại tình thì bị ném đá. Nhưng mà trong lời giảng của Chúa Giêsu ở trên núi, chúng ta đọc Ma-thi-ơ 5, 6, 7, 3 chương đó, chương 5, chương 6, chương 7, khuôn vàng thước ngọc, loạt bài giảng trên núi, các phước lành đó, Chúa có dạy. Nếu một người đàn ông nhìn một người phụ nữ mà động lòng tham muốn á, thì làm sao? Mất mắt đi. Dạ. Và nếu mà tham muốn thêm nữa, móc thêm con mắt nữa. Ồ, cái luật vàng của Chúa trong Tân Ước á, nó còn khó hơn trong cái luật ở trong thời Cựu Ước nữa. Cho nên, có nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy, trong Cơ Đốc giáo, tin theo Chúa, Đức Chúa Trời Ba Ngôi khó quá, làm sao tin theo Chúa được? Được chứ sao không được? Bởi vì cái quan điểm của Do Thái giáo là họ cố gắng làm lành, lánh dữ, họ cố gắng trở thành một người công chính, họ làm không được. Hồi giáo cố gắng cũng không được, nhưng mà Cơ Đốc giáo có Đức Thánh Linh giúp đỡ cho nên làm được. Cái chỗ khác biệt ở chỗ đó. Chúng ta có Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu và trong Đức Thánh Linh, Thánh Linh giúp chúng ta làm được. Cho nên khi làm được rồi, chúng ta có thể nói như sứ đồ Phaolô, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi là như vậy. Thừa nhận, nhìn nhận rằng Chúa giúp mình chứ không phải do cái sức của mình. Rất là hay cái chỗ đó không bạn chị em. Bạn chị em muốn biết thêm nữa, tôi sẽ nói rất nhiều chi tiết, ngũ kinh tới năm sách đặng. Sáng đăng ký, xuất ê giúp ký, lê ký, dân sư ký, phục truyền lụy ký trong tối thứ ba tới đây, học trong vòng 6 tuần. Điểm sau cùng chúng ta học ở đây là truyền dạy luật pháp của Chúa. Vì Ezra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, tuân giữ và dạy cho dân Israel biết luật pháp và các quy định. 400 năm yên lặng. Đầu tiên là từ kết thúc sáng đăng ký cho đến khi Mô-xe được sanh ra, khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian 400 năm thứ nhì là từ Ma-la-chi đến Ma-thi-ơ. Rồi bây giờ chúng ta thấy sau 400 năm yên lặng đầu tiên đó, có 70 năm bị lưu đày, cho nên cái vấn đề mà dạy lời Chúa một cách truyền thống, một cách hệ thống đó, nó bị coi như là không có được chấp nhận hay là áp dụng một cách liên tục. Người này muốn người kia không và không có làm một cách liên tục. Bây giờ cái công việc của Ezra trở về là phải bắt đầu lại mà làm một cách có hệ thống, có liên tục. Truyền dạy, đó là điều mà chúng ta để ý ha, về câu kinh thánh này. Truyền dạy, chúng ta biết rõ Chúa Jesus Christ của chúng ta giáng thế để làm gì. Ma-thi-ơ chương 1 câu 21, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Như vậy Chúa Giêsu đến thế gian để cứu con người ra khỏi tội, chứ không phải để cứu con người ra khỏi cái hồ lửa đời đời. Cái chuyện đó là cái chuyện sau này, nhưng mà ra khỏi tội là quan trọng. Tại sao phải nhấn mạnh cái chữ ra khỏi tội? Bởi vì cuộc sống trên đất này của một con người mà không có Chúa Giêsu thì giống như cái người đó bị chìm đắm ở dưới nước. Mà cuộc sống khi có Chúa Giêsu thì được nổi lên. Và cái hình ảnh này cũng thể áp dụng cho cái người biết bơi và không biết bơi nha. Người không biết bơi nhảy xuống nước là chìm xuống. Cho dù người đó rất là coi như là nhẹ cân, không có nặng cân, cũng bị chìm xuống. Nhưng mà cái người biết bơi nổi lên. Có một bài hát trong tay Chúa như vậy. Chìm ngập trong hôn mê bao năm và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa khi tôi chưa quen, chưa yêu mến Giê-xu. Chưa quen, chưa yêu mến Giê-xu cho nên chìm, lúc nào cũng chìm hết. Rồi khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau. Như vậy Chúa kéo mình lên khỏi cái chỗ nước này. Rồi khi tôi ăn năn kêu xin, Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên. Cảm tạ Chúa về điều đó. Dạy dỗ, chúng ta hãy để ý cái cách dạy dỗ của Timothy mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở ông phải làm. Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jesus là Đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết, và vì sự hiện đến của Ngài và vương quốc Ngài, ta phiến cáo con, hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo sự tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai. Họ bị tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường. Nhưng về phần con, hãy tiết độ trong mọi sự, chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng tin lành và chu toàn chức vụ của mình. Những điều mà tôi gạch hàng chúng ta để ý đó, là cái chữ truyền giảng nó không đơn giản. Cho nên phải kiên trì thuận cảnh hay nghịch cảnh. Bởi vì sẽ có những đối tượng bịt tai không muốn nghe. Và lần trước tôi cũng đã giải thích, tiên tri Ê-sai cũng vậy. Ông đã đối diện với dân sự của Chúa, bịt tai không nghe trong vòng 40 năm. Chức vụ của ông rao giảng là 64 năm, mà 40 năm đầu không ai chịu nghe. Kể cả vua dân Giu-đa cũng không chịu nghe. Nhưng ông vẫn tiếp tục làm công tác mà Chúa kêu gọi. Đây là hình ảnh mà chúng ta cầu nguyện cho một vụ thiếu niên và thiếu nhi trong hội thánh. Làm sao để đưa chân lý của Chúa vào trong lòng, vào trong đời sống của con em của chúng ta. Một cách mà không có bắt buộc, áp đặt, nhưng mà phải từ từ. Đó là cái trải nghiệm mà con em của chúng ta cần phải học. Và người dạy là từ cha mẹ đến hướng dẫn viên bên một vụ Anh ngữ và một vụ thiếu nhi đó, họ phải được huấn luyện để biết cách nghệ thuật giảng dạy, nghệ thuật truyền dạy, nghệ thuật dạy một cách khéo léo để cho các cháu không có cảm thấy bị áp đặt đó, và tiếp nhận một cách rất là nhẹ nhàng và rất là thích thú. Vì thế chúng ta cầu nguyện để cái mục vụ huấn luyện trong hội thánh đó, trong tương lai nó có ngân sách dồi dào để những người dạy trường Chủ nhật, hướng dẫn viên và nhân viên trong hội thánh chúng ta được tiếp tục học tập lời Chúa, được trang bị, được học để mà biết cách để mà đưa Chúa Giê-xu vào trong đời sống của các em. Giống như con thuyền đó là một con người trong hình ảnh Chúa Giê-xu ở đây, và cái chai đó là mỗi các em thiếu nhi. Cái chai là mỗi cá nhân. Đưa lời Chúa để rồi từ từ cái hình ảnh của Chúa Giê-xu nó như con thuyền ở trong đời sống của các em thiếu nhi của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải cầu nguyện cho người dạy Kinh Thánh. Tôi muốn kết thúc bằng hình này bởi vì chúng ta bắt đầu là Ezra nhắc đến thế hệ thứ 17. Ông là thế hệ thứ 17. Ông là người kế thừa những người mà trước ông. Kế thừa người đầu tiên là Aaron làm công tác của thầy tế lễ. Thì hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng cần có những người quan tâm đến một vụ kế thừa. Một vụ kế thừa. Cầu nguyện để chúng ta nhìn thấy con em chúng ta, cháu của chúng ta, nó yêu mến Chúa, đi nhà thờ, rồi tương lai nó trong băng hát, rồi nó đánh đàn, rồi từ từ nó sẽ là một cái đứa hướng dẫn viên. Ngày hôm qua, trong khi Tabitha nhóm ở đây, tôi qua bên EM, tôi thấy khoảng 7 gia đình các bạn trẻ được huấn luyện về hôn nhân gia đình. Thì tôi đi vào những các phòng, tôi thấy là các em thiếu niên trong hội thánh chúng ta đó, tình nguyện đến, cô Ngân mời đến để mà dạy cho con em của 7 cặp đó. 7 cặp mà cha mẹ đến để học về hôn nhân gia đình, họ cần có người giúp đỡ dạy cho con của họ, để con của họ không chạy lung tung, tập trung một chỗ. Thì các em thiếu niên trong hội thánh chúng ta đến làm việc đó. Mà trước đây 5 năm các em thiếu niên đó là những đứa thiếu nhi. Chúng ta thấy không? Mình đang làm công việc một vụ kế thừa như vậy, từ từ để có người thay thế giúp đỡ cho thế hệ tiếp nối. Và Ezra đang cố gắng làm điều đó. Chúng ta sẽ học những chương còn lại. Ông là người làm cho dân sự khóc, khóc về tội lỗi của họ. Ông thay đổi họ và muốn họ là phải thay đổi cái nếp sống. Họ lấy vợ người ngoại bang. Ông nói rằng không được. Mình là dòng dõi của thầy tế lễ, là phải lập gia đình với người trong dân sự của mình. Cho nên hãy trả vợ con lại cho cha mẹ của họ và lập gia đình lại. Và những người đàn ông này ăn năn xưng tội và làm y như Ezra đề nghị, để mà họ có một cái dòng dõi thầy tế lễ phục vụ Chúa một cách nghiêm chỉnh. Những chương kế đến chúng ta thấy điều đó. Cho nên đây là một điều quan tâm đến một vụ kế thừa. Chuyên tâm phục vụ Chúa, có sự tuân giữ và có sự truyền dạy một cách hết lòng. Xin Chúa dùng hội thánh của chúng ta để làm công việc đó cho thế hệ tiếp nối. Và tôi tin rằng hội thánh Đức Tin trong những ngày sắp đến, người khách đến sẽ thấy rằng hội thánh này trẻ quá. Vì những người lớn tuổi sẽ được Chúa tiếp về, và những người trẻ sẽ được lớn lên và được nuôi dưỡng đức tin và xây dựng hội thánh của Chúa. Và chúng ta giống như cái tiếng kèn bassoonist đó, chúng ta từ từ bước sau, bước ra sau, chúng ta thổi nhưng mà không ngồi ở phía trước như là piano, violin, cello hay là flute, nhưng rất cần sự hiện diện của chúng ta là những người đi trước để thế hệ tiếp nối đó nó sẽ ngồi ở phía trước. Và như vậy hội thánh sẽ có một vụ kế thừa tiếp tục. Chúng ta sẽ nghe chấp sự Sơn trình bày về cái ngân sách mới chúng ta cần phải thông qua để chúng ta giúp đỡ xây cái phòng đặc biệt cho thiếu nhi. Số tiền khá nhiều, cho nên chúng ta phải thông qua hội đồng của hội thánh sau giờ này. Tôi tin rằng hội thánh của Chúa sẽ được phước hạnh khi chúng ta quan tâm đến thế hệ tiếp nối. Cầu nguyện và giúp đỡ ủng hộ. Amen. Chúng ta đối với Chúa chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa cho chúng con có được lời của Chúa, một tâm tình rất là quý báu từ Ezra. Hãnh diện mình là thế hệ thứ 17. Và ông đã làm một điều mà chúng con được sự nhắc nhở, đó là quan tâm đến thế hệ tiếp nối. Ông đã chuyên tâm, tuân giữ và truyền dạy. Và điều đó cũng cần được thể hiện trong Hội Thánh Chúa ngày hôm nay, giữa những người lãnh đạo, trong trách nhiệm dạy dỗ. Con cầu nguyện để thế hệ tiếp nối Hội Thánh sẽ được đứng vững trong đức tin, được Chúa dùng. Và qua gương chúng con nêu trong gia đình và Hội Thánh mỗi ngày, con cầu nguyện để Chúa ban phước trên mỗi gia đình, mỗi phụ huynh và tất cả thành phần lãnh đạo trong Hội Thánh của chúng con trong những ngày kế đến, để chúng con quan tâm đến mục vụ kế thừa này. Còn cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đồng đứng lên, chúng ta đọc lời cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước, quyền vinh hiển đều thuộc về Cha, đời đời vô cùng. Amen.